This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng vi âm. Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh khỏe không? Và Houston có gì lạ không anh hôm nay?
Chào cô Dung, chào quý thính giả. Ở Houston thì nay là đúng nghĩa là mùa thu rồi cô.
Dạ, nó lạnh lạnh rồi phải không anh?
Lạnh rồi, dạ. có sáu mười mấy độ à.
Dạ vâng.
Mà lạnh nhất trong ngày thì khoảng 72-73 độ à.
Mà chiều tối là 46 độ, 45 độ đó anh, lạnh đó.
Đúng rồi.
Dạ dạ. Dạ vâng.
Hồi đó về trong hoài mùa thu, giờ tới rồi thì lạnh lẽo quá.
Dạ thôi đi ra ngoài phải mặc áo ấm một chút xíu chứ không thôi là mất công lại bị cảm lạnh nữa.
Chiều qua chạy bộ phải mặc áo ấm đi bộ.
Vậy đó, vui quá anh ha. Dạ vâng. Thôi bây giờ vô chương trình nha anh nha. Mình nói coi như là mấy lúc này ba cái vụ mà ở Trung Đông á, ba cái giải Gaza nó thiệt là nó đang nóng bỏng quá đi. Nói là sẽ không có ngoại lệ nhân đạo đối với các việc bao vây giải Gaza cho đến khi mà tất cả các con tin của họ được giải thoát đó. Thì sau khi Hội Hồng Thập Tự yêu cầu cho phép tiếp nhiên liệu để ngăn chặn tình trạng bệnh viện quá tải và biến thành là nhà xác, Israel thề sẽ tiêu diệt phong trào Hamas đang cai trị giải Gaza, trời ghê quá, để trả thù cho vụ tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào thường dân Do Thái kể từ là Holocaust, khi mà hàng trăm tay súng Hamas vượt qua hàng rào biên giới và hung hãn tàn phá các thị trấn của Israel hôm thứ Bảy. Anh nhận xét cái việc này ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, đặc biệt á, là ảnh hưởng tới cuộc vận động tranh cử của ông Biden rất là nặng, đúng không anh?
Đúng rồi cô.
Wow.
Thì anh ủng hộ phản ứng cứng rắn của Do Thái.
Dạ.
Không?
Anh ủng hộ.
Anh ủng hộ.
Dạ.
Thì anh thấy việc mà thông báo thời gian cho người dân Palestine rời khỏi khu vực chạy về hướng nam giải Gaza để tránh cuộc giao tranh thì anh thấy được rồi, nghĩa là cho vậy đó, để chứ còn mà nói để cho cái tiếp tế này kia mà dẫn tới đó là chỉ để tiếp tế cho cái tụi khủng bố Hamas chứ không phải tiếp tế cho người dân. Tôi thấy không? Thành thử ra cái điều đó anh thấy anh thật sự anh không thấy thích cái ông mà tổng thư ký Liên Quốc này. Thì khi mà Hamas tấn công Do Thái thì anh thấy ông không có lên tiếng lên án là cái bọn khủng bố thì người thế này mà họ dạy giết người Do Thái, người đó Do Thái không phải người sao? Rồi tới kia này thì nó về nhân đạo vậy chứ vậy gì không sao có nhân đạo đối với dân Do Thái.
Dạ.
Đó thì anh thấy cái cha tổng thư ký Liên Hợp Quốc này anh không có thích
không? Dạ.
Qua cuộc tấn công Do Thái ngày 7 đó thì cái của Hamas là một hành động của bọn khủng bố cũng hơn không kém.
Dạ.
Chúng ta thấy rõ, cô thấy không, chúng ta
dạ,
rõ
vâng.
Không lý do tại sao nhiều tại giờ cái chính cái hành động đó chúng ta thấy rõ tại sao trong nhiều thập niên qua Hoa Kỳ và nhiều quốc gia và ngay cả người dân Palestine yêu chuộng hòa bình, vận động thành lập một quốc gia Palestine không thành công. Mà Hamas là một nhóm Hồi giáo Sunni, cùng
Sunni
với Fatah là PLO tạo thành hai cái phe phái trong nền chính trị của Palestine được thành lập cuối năm 1980 với tư cách là một nhánh Hồi giáo là anh em của ở Ai Cập. Và được Iran hậu thuẫn trong hiến chương của tổ chức này đó thì nêu rõ là việc cần phải tiêu diệt Do Thái cũng giống như là bên Iran mà một ông kỳ trước anh có nói đó là ông tổng thống của Jordan đó nói là cần phải xóa sổ Do Thái thì khỏi có chủ trương vậy làm sao mà cho thành lập một quốc gia nằm cạnh mình được, thấy không?
Dạ.
Đó thì thấy nó rõ vậy thì chính cái hành động khủng bố quá khích của Hamas này khiến cho giới cầm quyền của Palestine theo khuynh hướng thế tục cũng không thể chấp nhận mà thỏa hiệp với Hamas nằm trong nội các chính quyền của họ, dù Hamas đã giành chiến thắng vào cuộc bầu cử địa phương năm 2006. Sau đó Hamas nắm quyền kiểm soát năm 2007 sau cuộc nội chiến ngắn ngủi với chính quyền Palestine mà của Tổng thống Mahmoud Abbas, người kế vị của ông Yasser Arafat. Đó là gì? Tôi thấy không? Để thì nói về cái thế giới, còn nói về cái thế giới đó, thì phản ứng như câu hỏi đó, thì ban đầu đó thì chính ngay trong cái Tổng thống Abbas này, thì ông nói thông cáo đó thì Tổng thống Abbas cũng nhấn mạnh rằng các chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho người dân Palestine, và chính các chính sách và chương trình quyết định của tổ chức giải phóng Palestine đại diện cho người dân Palestine là đại diện hợp pháp duy nhất của họ. Nhưng mà không biết sao cái áp lực sao đó thì cái ngày hôm sau đó thì cái thông cáo đầu tiên thay đổi là Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng chính sách, chương trình và quyết định của PLO đại diện cho người dân Palestine là đại diện hợp pháp duy nhất họ, chứ không phải chính sách bất kỳ tổ chức nào khác.
Yeah.
Thay vì họ đó, cái tên đó là nêu hẳn là Hamas rồi đấy không? Đó,
yeah.
Thì đó để cũng né thôi. Nhưng mà cô thấy cái bên cả ngay người Palestine thấy cái hành động của Hamas họ không chấp nhận, họ không lên, họ không lên án, mà lên án một cách nó tế nhị, cô thấy không? Không
yeah.
Phải như kia đó. Thì các người về Hoa Kỳ thì đương nhiên Hoa Kỳ và các nhà đồng minh thì đương nhiên là phải lên án cái hành động khủng bố của Hamas và ủng hộ Israel. Thì các quốc gia của NATO đó cũng cam kết là gửi các đạn dược mà giúp cho Israel gần trong cái cuộc chiến với Hamas. Và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cũng cho biết là sẽ hỗ trợ an ninh dưới hình thức cung cấp thiết bị mà cho Do Thái mà không cần bất cứ điều kiện nào. Thì Tổng thư ký NATO cũng đã đích danh là Iran và Hezbollah là có thể đã nhúng tay vào cuộc tấn công hôm thứ Bảy, mặc dù Iran vẫn tiếp tục là coi như là phản đối lại tuyên bố đó. Nhiều quốc gia thành viên đều cam kết hỗ trợ cho Do Thái. Thì Hoa Kỳ đã điều động hàng không mẫu hạm USS Dwight Eisenhower và Gerald Ford đến Địa Trung Hải để tăng cường. Riêng hàng không mẫu hạm Ford đã đến hôm ngày thứ Ba rồi. Còn anh Quốc cũng cử tàu hải quân và máy bay đến Địa Trung Hải để hỗ trợ cho Israel và giúp ngăn chặn bất kỳ sự leo thang đột ngột nào để giao tranh Trung Đông. Thì gói quân sự bao gồm máy bay giám sát, hai tàu hỗ trợ hải quân của Hoàng gia và khoảng 100 thủy thủ. Thì cái mục đích Vương quốc Anh là luôn luôn, cô thấy luôn luôn là đi song song với Hoa Kỳ từ trước tới nay. Đó là vậy, cô thấy không?
Dạ vâng.
Rồi cứ như là sẵn sàng mà để mà nếu mà cái cuộc chiến lan rộng, nếu mà Iran tham gia vô thì chắc chắn là họ sẽ can thiệp. Thì còn tuyên bố về cuộc tấn công thì Trung Cộng nêu cả hai bên lại nên kiềm chế và có giải pháp nhà nước để thu hút. Thì cái chuyện lời tuyên bố này đó thì bị Hoa Kỳ và Do Thái là phản ứng dữ dội. Thì riêng về Tổng thống Putin thì phản ứng đầu tiên là lên án chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông tạo thảm trạng cuộc chiến tranh của Hamas và Do Thái. Nhưng mà sau đó thì ngày 12 tháng 10 thì Putin kêu gọi thành lập một nhà nước Palestine độc lập có chủ quyền và cáo buộc Israel đã chiếm đoạt bằng vũ lực của vùng đất bản địa của người Palestine. Thì thái độ của Putin gần đây đã thay đổi là do cái hậu quả mà tới hôm tháng 3 rồi đó, thì gần như là áp lực của Hoa Kỳ thì Do Thái đã chấp nhận là để mà viện trợ cho, trước đó thì chỉ viện trợ vì nhân đạo về thuốc men này thôi, nhưng mà sau đó thì có viện trợ những phụ tùng của những cái quân sự để mà thay thế, thì do đó mà có có lẽ vì vậy mà ông Putin đã thay đổi chứ không, ông Putin đó thì ông rất là thân thiện. Vì kể từ khi ông trở thành tổng thống mà năm 2000 thì ông đã cải thiện sự quan hệ giữa Nga và Do Thái. Và nhiều thập niên quan hệ thù địch giữa Liên Xô và Do Thái thì Putin đã trở thành nhân lãnh đạo của Điện Kremlin đầu tiên đến thăm Do Thái vào năm 2005. Sau đó ông ủng hộ xây dựng viện bảo tàng. Thì cô thấy những cái chuyện mà thân thiện đó, nhưng mà ông này thì có vẻ là cái là tuyên bố hôm ngày 12 tây thì nó ngược lại những cái gì mà ông làm trước đó. Đó là cái điểm đấy em. Thì cô thấy lúc đầu mà lúc mà Ukraine mà phàn nàn phản đối tại sao mà Do Thái không trợ giúp được kia đó ha, thì mà thật sự thì có nhiều cái lý do của đấy không, lý do là vấn đề tế nhị và cái vị thế của Do Thái đó, thì cô không nên muốn chọc không nên chọc giận Nga. Bởi vì mặc dù biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ, nhưng mà nếu được Nga ủng hộ thì cái vị thế nó vững hơn là đấy mà Nga mà đứng vào giữa mấy cái nước mà Hồi giáo thì rất khó khăn. Đó là sự mình chúng ta hiểu tại sao thế không? Thì giờ để anh trả lời cái câu hỏi đặc biệt mà cô nói ảnh hưởng cái cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden đó không, thì anh ấy đúng rất nặng hay không, thì anh ấy đúng. Bởi vì khởi đầu cuộc chiến tranh á thì cũng như ngát ngay hai anh em mình nói chuyện đó ha, thì mình cũng là đã lên án ông Biden rồi. Mình nói bởi vì chính sách đối ngoại của ông, nhất là vấn đề mà ông đối với Trung Đông, nhất là ông trước đây Tổng thống Trump mà đã chặn cái tiền mà dân đạo mấy trăm triệu đó hàng năm đó ha, thì cho thấy là cái tiền đó là tụi Hamas lợi dụng để mà trang bị vũ khí. Thì lúc của thời đợt ông Trump thì coi như là cái đó là yên ổn, nhưng mà chính khi mà ông Biden lên rồi đó thì cuộc này nó khó khăn lên. Thì chính vì vậy mà ông này thấy rất là e ngại. Do đó mà khi đó là khi xảy ra là ông đã có dứt khoát mà tuyên bố bảo vệ an toàn đất nước Do Thái và điều động hàng không mẫu hạm như mà anh trình bày lên trên, tôi thấy đây ha. Đó, thì đó là những cái điểm mà chính những người đảng Dân Chủ dẫn Biden thấy rằng còn phải có những dứt khoát mạnh lên đó, chưa không có ủm ào được nữa để mà cứu giãn cái sai lầm trước đây. Đó là những cái điều mà cô nói đó, thì coi như điều động mà cái như hai hàng không mẫu hạm như vậy là có thể tập trung tới ba hàng không mẫu hạm ở vùng đó để coi sự quyết tâm của Hoa Kỳ đối với ủng hộ của Do Thái đó con.
Israel. Vâng, cảm ơn anh. Và ngày thứ Bảy 14 tháng 10 vừa qua đó anh, ở cái chính quyền Iran đã nói về những cái hậu quả sâu rộng nếu mà tội ác chiến tranh và nạn diệt chủng của Israel không được ngăn chặn đó, thì trong một thông điệp gửi qua Liên Hiệp Quốc, họ nói là sẽ đáp trả nếu Do Thái mở cuộc tấn công trên bộ vào dải Gaza. Thì anh nghĩ là Iran có dám trực tiếp tham chiến cùng với Hamas chống lại Do Thái hay không? À, xin anh cho cái lời bình luận về vấn đề này đi ạ.
Thì anh thấy đó thì vì cái gì sợ đàn em tay trai của mình là Hamas đó, là bởi vì coi là bị hủy diệt nên lên tiếng hầm he như theo anh trước cái thế trận Hoa Kỳ và Anh Quốc với hàng không mẫu hạm mà tàu chiến hỗ trợ Do Thái như vậy đó, cũng như khối NATO, tôi thấy như mà không mình trình bày bên trên ấy, thì họ sẵn sàng sử dụng cái sức mạnh quân sự mình bảo vệ Do Thái và đảm bảo sự ổn định cái khu vực để ngăn chặn leo thang hơn nữa. Thì nghe là chắc chắn là sợ là những quốc gia mà Hồi giáo mà ủng hộ Iran này ha, như Hamas này đó thì đã làm đó, thì do đó mà họ đã chuẩn bị vậy. Nhưng mà đó, ngoài ra nữa đó thì anh nghĩ rằng Iran không biết họ nhìn thấy không ha, nhưng mà nếu thật sự họ dại dột mà họ tham chiến vô đó trực tiếp mà có bằng cớ đó, thì anh chắc chắn rằng đó là anh thấy rõ rằng Hoa Kỳ, Anh Quốc và NATO chỉ chờ cơ hội thôi để tiêu hủy diệt Iran. Là bởi vì Iran cái lò nguyên tử hồi đó giờ điêu lên làm khó dễ đủ thứ heo, khiêu khích này kia đỡ, nhưng mà lúc đó là không có cớ. Nếu mà giờ mà Iran mà tham chiến vụ này đó thì đây là cơ hội hiếm có, họ sẵn sàng đi cho Do Thái khởi đầu là Do Thái phải tấn công Iran, hủy diệt cái lò nguyên tử liền. Mà nếu kia nữa cần nữa thì có thể họ vô họ hủy diệt cái chính quyền mà Hồi giáo của Iran để tái lập lại một cái chính quyền mà thế tục mà trước đây để mà từng thân thiện với Tây Phương. Đó là những điều mà anh nghĩ Iran mà nếu họ khôn ngoan thì họ không dám đâu. Còn nếu mà anh cũng giá cho họ ngu để ngu để nhảy vô được có cơ hội đập và tiêu cái chính quyền này cho rồi.
Dạ vâng, cảm ơn lời bình luận của anh về cái vấn đề này. Dạ vâng. Và thưa anh, thì đảng Cộng Hòa đã tổ chức một cái cuộc tranh luận với cái hai ứng cử viên của đảng này cho vị trí chủ tịch Hạ viện hôm 10 tháng 10. Thì sau 2 giờ đồng hồ vẫn chưa xác định được ứng cử viên nào sẽ kết nối được với hội nghị đang bị chia rẽ này. Thì lãnh đạo đa số Steve Scalise là Cộng Hòa của Louisiana đó, và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Jim Jordan Cộng Hòa ở Ohio thì đều rất được đánh giá cao trong cái hội nghị của đảng Cộng Hòa. Mỗi người đều đã có bài diễn văn và trả lời các câu hỏi trong phiên họp kín đáo dài tới 2 tiếng đồng hồ. Thì những người tham dự mô tả cuộc trao đổi là tôn trọng và lành mạnh nhưng không lạc quan về việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận về cái nhà lãnh đạo tiếp theo của họ. Thì thách thức đối với đảng Cộng Hòa là phải nhanh chóng đạt được thỏa thuận sau cuộc bỏ phiếu gây tranh cãi vào tuần trước để trút phế cựu chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy là Cộng Hòa ở California. Thì đảng Cộng Hòa tại Hạ viện triệu tập lại lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm ngày 11 tháng 10 đó, để có một cuộc họp kín thông báo về cuộc khủng hoảng về ở Israel và tiến hành bỏ phiếu cho người được đề cử của họ vào sáng hôm sau. Thì theo anh, nhận xét sự bùng nổ chiến tranh của Israel và Palestine có ảnh hưởng tới vụ bầu cử chủ tịch Hạ viện thế ông McCarthy không anh?
Thì anh nghĩ có ảnh hưởng đến việc để giải quyết ổn định thì nhanh chóng hơn. Thì đó thì anh thấy rằng đó thì cũng như cái sự quan tâm trên thượng viện đó, mà cái đảng Cộng Hòa đó thì họ cũng kêu gọi là các đồng nghiệp như họ tại Hạ viện là nên đoàn kết ủng hộ chủ tịch càng nhanh càng tốt, chứ không nên kéo dài, thì là cái tình thế này không nên kéo dài. Thì theo các mà trợ lý về chiến lược gia của thượng viện cho rằng cái khoảng trống lãnh đạo để dấy lên nghi ngờ khả năng quốc hội về việc viện trợ cho Do Thái hoặc là Ukraine, cái đó là có thể cũng cái tới ngày mà ngân sách tạm để lên khỏi đóng cửa tới ngày 17 tháng 11, mà nếu không có chương trình để giải quyết thì kẻ là khó khăn có thể bị đóng cửa trở lại nữa. Đó là nhiều cái vấn đề thành nữ cái viện Cộng Hòa trên thượng viện đó thì họ rất là ngại về cái tình trạng mà đừng tranh chấp mà ở với Hạ viện đó. Thì đó là những điều họ kêu gọi nên giải quyết sớm. Thì riêng tại Hạ viện thì dân biểu đa số Steve Scalise Cộng Hòa Louisiana đã rút lui chứ không chủ tịch nữa. Thì hiện tại chỉ còn có dân biểu Jim Jordan là chủ tịch ủy ban tư pháp của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện chính thức được đề cử dấu phiếu là 152-55. Thì 155 này là để bỏ bị giờ chót á, có phần ông Austin là cái dân biểu ở tại Georgia ra thì có bỏ phiếu. Thì đương nhiên cái 55 đó ủng hộ ông kia, thì đương nhiên bây giờ đã coi ông này là chính thức là đại diện cho để ra tranh cử chức vụ chủ tịch Hạ viện. Thì sở dĩ mà có vấn đề mà cũng tranh chấp đó thì mọi người chỉ sợ ông Jim Jordan là cũng giống như là ông McCarthy, cũng như cứ dung dự nó thì họ đặt vấn đề là không đủ cứng rắn để vấn đề an ninh biên giới cũng như giữ chính phủ cởi mở bằng nguồn tài sản thận trọng, chứ để không thể nào cái tiền mà tiêu xài như thời gian qua chính quyền mà của Joe Biden xài phí một cách là vô tội vạ. Thành ra họ đặt cái như là nhu cầu biên giới phải mạnh mẽ, cần cái hỗ trợ quốc tế nhất quán trong thời kỳ chiến tranh bất ổn và cũng như cần thiết phải có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại cái tai nạn buôn người, bóc lột trẻ em. Thì những lo ngại đó thì họ đã tâm những người mà dân biểu mà chống đối đó nghi ngờ thì đã đặt thỏa thuận. Thì để trả lời đó, ngoài ra nó thì anh còn ngoài ra có còn tin tức cái chỗ này đó ha. Thì ngày anh mới được tin trong vòng 30 phút sau này thôi. Thì dân biểu được đang nhấn mạnh là cam kết với đảng trong việc tranh luận sôi nổi để đánh giá cao bức thư ông gửi đi đó, nghĩa là cuộc thảo luận định hình chính sách bảo thủ. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù vẫn tồn tại những bất đồng nhưng các nguyên tắc chung của đảng vẫn có giá trị hơn sự chia rẽ của họ và nhấn mạnh sự cần thiết để kiềm chế đấu tranh nội bộ. Và đặc biệt là vào thời điểm quan trọng này, ông nhấn mạnh việc trao quyền, ông sẽ trao quyền cho các ủy ban và chủ tịch của họ để lãnh đạo các nỗ lực lập pháp thông qua trật tự thường xuyên, nhằm thông qua luật pháp trách nhiệm nhằm hỗ trợ cho chính phủ và quân đội. Đó là những cái ông đưa đó, thì cái lời cái thư này qua đó thì nó cũng, ông nhấn mạnh là cái đoạn chỗ mà ông nhấn mạnh là thế này, là những người thuộc đảng Cộng hòa chúng ta thật may mắn khi có được một hội nghị sôi nổi bao gồm các thành viên nền tảng kinh nghiệm kỹ năng đa dạng giống như đất nước chúng ta là đại mà chúng ta đại diện. Không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ đồng ý về mọi vấn đề hoặc mọi dự luật, điều đó không sao cả. Chúng tôi không tuần hành theo từng bước của các đồng nghiệp của đảng Dân Chủ. Đó là ông để đưa lên thành cái bức thư này ra thì cũng đã thuyết phục nhiều những người mà trước đây nghi ngờ chống đối, thì hy vọng rằng là sẽ được thông qua. Còn cái câu hỏi cô hỏi có ảnh hưởng chiến tranh mình có ảnh hưởng tới cuộc bầu này thì đương nhiên là anh ấy rất ảnh hưởng, thành thử ra họ muốn để làm sao mà trong cái tuần tới như ngày hôm qua ở ngày mai nè là sẽ cuộc bầu chủ tịch thành viên, họ sẽ xúc tiến nhanh chóng chứ không dám kéo dài lâu nữa. Đó là những điểm cơ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ. Và thưa anh, bây giờ mình nói tới về cái lãi suất thẻ tín dụng đó đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập niên, thì trong cái bối cảnh hệ thống dự trữ liên bang tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong nỗ lực kiềm chế lạm phát cao hàng thập niên, thì theo Bankrate, lãi suất thẻ tín dụng đã tăng lên cái mức trung bình là 20.72%, cho thấy đây là con số cao nhất kể từ khi họ bắt đầu theo dõi dữ liệu kể từ tháng 9 năm 1985. Trong khi đó, thì dữ liệu của LendingTree cho thấy là tính đến cuối tháng 9, lãi suất thẻ tín dụng vẫn giữ ở mức 24.45%, một mức kỷ lục mọi thời đại đối với công ty. Thì theo Conference Board, tháng 9 chứng kiến niềm tin của người tiêu dùng giảm tháng thứ hai liên tiếp xuống mức thấp nhất trong vòng 4 tháng. Thì kỳ vọng về triển vọng kinh tế trong 6 tháng tới sẽ giảm xuống dưới ngưỡng là suy thoái tới 80 của Conference Board và phản ánh niềm tin ngày càng suy yếu và điều kiện kinh doanh, tình trạng việc làm sẵn có và thu nhập. Vậy thì đời sống của người dân Hoa Kỳ chưa thấy ánh sáng nào le lói cuối đường hầm cả, phải không anh?
Hỏi làm sao thấy ánh sáng cuối đường hầm nổi cô?
Nói gì? Bây giờ đi làm ngành nào bây giờ cũng nhìn nó có vẻ èo uột, mà nó có vẻ thê thảm quá anh ơi.
Ảm đạm là bởi vì cô hỏi đó. Dạ. Là lúc mà cái kinh tế nó phát triển thì công ty nó mở ra cuộc đầu tư, hàng tỷ vay mượn dễ dàng. Thì bởi vì khi mà cái lãi suất thấp thì người ta sẽ sẵn sàng dám chấp nhận rủi ro để mà đầu tư ra vấn đề đó để mà ra tiền. Nhưng mà khi mà cao lên vậy đó thì mấy công ty rất là e ngại không đầu tư, thì không đầu tư thì hỏi làm sao phát triển kinh tế được. Yeah. Thì cái vấn đề giữa cái trận lạm phát với cái mà để phát triển kinh tế đó luôn luôn là tỷ lệ nghịch, nó khó khăn là nó thành thử ra cái thấy âm đạm là vậy. Rồi vấn đề mà cô hỏi cái lãi suất thẻ tín dụng sao quá cao, vì cục dự trữ liên bang đã tăng lãi suất quỹ liên bang một cách nhanh chóng và mạnh mẽ trong 2 năm qua. Thì theo lãi suất liên bang là lãi suất mà các ngân hàng cho nhau vay, và khi lãi suất tăng lên thì các ngân hàng sẽ tăng lãi suất các dịch vụ mà họ cung cấp. Đây là lý do tại sao mà ngoài lãi suất thẻ tín dụng tăng vọt, lãi suất thế chấp và cho vay cá nhân cũng tăng vọt. Đó thì do đó mà cái chuyện mà anh nói cục dự trữ của liên bang mà cố gắng giảm lạm phát đó, sử dụng việc tăng lãi suất như một công cụ chính để thực hiện điều đó. Thì xét đến nền kinh tế trên nay thì khả năng phục hồi đáng kể, có thể khả năng lên sẽ nếu mà sẽ giảm cái lãi suất, nhưng mà hiện tại bây giờ đó dưới lãi suất đó thì nó giữ dưới cao, thì anh thấy thật sự thì lãi suất cao thì nếu mà mình gọi là dùng cái đó chỉ phương tiện để mình trao đổi đó,
yeah,
thì không ngại, là bởi vì mỗi lần cái bill nó gửi về thì mình trả cái rột liền, thì nó làm sao nó lấy trước con nhiều kệ nó, cô thấy không?
Đúng rồi.
Đó,
dạ.
Đó chỉ ngại tội nghiệp cho những người mà cái tài chính eo hẹp mà còn không có tiền mà còn phải sử dụng cái này đó, thì đã nghèo càng khổ hơn. Đó thì cái chuyện này đó, thành thử ra anh thấy cái chuyện mà tăng này thì cũng có lý do để giảm lạm phát, nhưng mà giảm lạm phát cái nguyên nhân chính là chính quyền Joe Biden đã xài phí một cách vô tội vạ, mấy ngàn tỷ tự nhiên thải ra cho người ta xài chơi, thì vậy khi cái lưu lượng cái tiền mà nó giá nhiều thì đương nhiên nó phải bị lạm phát thôi, mà lạm phát là do đó chứ đâu phải vì cái người ta dân giàu, kinh tế phát triển nóng lên rồi để mà làm lạm phát đâu. Chính cái sai lầm của ổng làm lạm phát mà giờ ổng tăng này lên thì rốt cuộc cái người nghèo lãnh cái điều này, chứ không phải là người giàu, cái đó không thành vấn đề. Thế cô thấy không?
Dạ đúng.
Đó là bởi vì chính anh thấy là cái chính sách sai lầm mà mấy ngàn tỷ ông tung ra rồi để tự nhiên là trợ cấp cho về xã hội, rồi nó trợ cấp thất nghiệp này kia, rồi nhìn thành thử làm cho những cái công ty thiếu nhân công. Thấy không? Nó khôi hài, có nhân công đó giờ nằm nhà chơi không thèm đi làm để được lãnh tiền của Joe Biden, thì xài có tiền ngon có xài phung phí ra, thì đương nhiên lạm phát là do cái nguyên nhân đó, chứ đâu phải là nguyên nhân gì mà người dân mà có mà làm việc mà được có nhiều tiền, kinh tế phát triển đâu. Thì đó là những cái chi sai lầm của Joe Biden, thì do đó mà cái người dân đi bầu hãy cần sáng suốt để hiểu rõ ai là đem lợi phúc lợi cho mình, chứ không phải là để cái kiểu đưa những người xà rần như Biden lên cầm quyền rồi để làm hại cho cái cuộc sống mình về an sinh xã hội, rồi về an ninh xã hội, rồi về an ninh trên thế giới. Từ khi Joe Biden lên là cuộc chiến tranh khắp nơi, rồi ở thành phố chúng ta sau xã biên cái mà không đóng là mở cửa biên giới để cho tất cả vô đó, thì tôi thấy ngày nào ở Houston, không biết Dallas sao, ngày nào Houston cứ nghe trộm cướp giết người đủ thứ hết. Mà hồi trước thì mình không có vợ, cả khắp nơi đâu giờ cũng thấy tình trạng đó, là rồi tại vì cái lá phiếu về sai lầm để mà đưa cái bên Joe Biden đang cầm quyền mà đưa ra cái tai nạn ngày nay đó.
Dạ, dạ vâng. Coi như lần là những người mà đã từng bầu cho Dân Chủ, nếu mà họ không có nhìn xuyên suốt như anh vừa mới chia sẻ đó, thì họ vẫn thích là tại vì trời ơi tội gì tôi phải đi làm, tôi ở nhà tôi vẫn sống phay phay mà khỏi phải cực nhọc, trời ơi vậy là làm sao ta, thôi rồi.
Thì họ bởi vì họ phải nghĩ tới tương lai con cháu họ, chứ họ chỉ được hưởng cái chuyện đó thôi.
Anh à, người ta đâu nghĩ vậy đâu anh, người ta nghĩ bây giờ ta sướng đi cái đã, còn chuyện mà trước sau gì rồi ông Biden đã như vậy đâu, để cho con cháu mình trả thì tới lúc đó là người ta nghĩ là xong rồi, thì để con cháu đi đâu có sao. Trời ơi khổ ghê luôn á. Không anh
đó
mình,
giờ lọt lạc nghe cô lọt lạc rồi.
Dạ thì bởi vậy
chiến tranh xảy ra là con cháu họ phải đi lính rồi phải chết chóc. Chứ nếu mà trường hợp là thấy ông Trump, lúc ông Trump cầm quyền trên thế giới yên bình, thấy không có cái chiến tranh nào xảy ra không?
Dám.
À, thầy hồi,
trời
thời
ơi.
Mà của ông Obama cũng chiến tranh, rồi tới ông yên bình của cái 4 năm rồi tới Joe Biden lên thì cái thế giới loạn lạc, chiến tranh tùm lum hết.
Dạ bởi vậy thiệt là mà có người ta nói thượng gì có nói câu gì hay lắm anh, ý nói rằng là tới cái lúc là dân chủ là phải dân chủ lên, mà tới cái lúc mà cộng hòa là phải tới cộng hòa lên, thì không biết những người đó họ dựa vào đâu họ nói vậy, Hạnh Dung cũng không hiểu nữa. Dạ mà ngộ ghê, nói như vậy cũng không chính xác, nhưng mà dù sao đi nữa thì anh em mình hôm nay cũng đã chia sẻ với những cái tin tức rất là nóng bỏng trong thế giới vừa qua, và thời lượng đã không còn nữa, Hạnh Dung cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình này, và Hạnh Dung cảm ơn anh Minh đã đến trong cái buổi hội luận ngày hôm nay với anh em chúng ta ha. Xin chào anh, tạm biệt, hẹn anh lại tuần sau.
Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hội luận của anh em chúng tôi, và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt anh.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy.